Thì bây giờ chúng ta bây giờ quan sát tâm, chỉ thấy các yếu tố khác nhau. Các yếu tố khác nhau đây nó tên là những cái gì nhỉ Bảo?
Các yếu tố khác nhau đây đó là cảm giác, ký ức và các năm uẩn.
Tức là năm uẩn của mình. Tức là gì? Sắc, thọ, thì nữa hành và thức. À, bây giờ con quan sát cái vọng tâm của con, thì con thấy rằng chỉ có năm cái hoạt động này, sắc thanh sắc gì, thọ tưởng hành thức, năm cái hoạt động này nó làm việc, mà mình lại không biết nó là chỉ là năm cái công năng, mà mình lại nhận là ta. Mà năm cái công năng này là làm việc theo đường mê, mà mình lại cái nhận là ta. Thế cho nên rằng ở đây mình, chúng ta bây giờ đang tu, đang học, tuy rất thấp mới là gọi là một bước đầu tiên, mà cũng gọi là cái con đường ngàn dặm, chúng ta chưa, mới đặt chân thôi chứ chưa bước. Nhưng mà đầu với đuôi thì nó cũng vẫn một con đường. Cho nên cái việc của chúng ta làm bây giờ chính là cái việc mà đang nói ở trong này, tức là quan sát cái vọng tâm, ta thấy ra các yếu tố của cái mà mình cứ nhận là tâm, được cái vọng này, cái mê vọng, thấy nó có các yếu tố thì mình thấy là năm yếu tố. Mà đây cái đặc biệt của năm cái yếu tố này ấy, thì thiền sư ngài nói là nó đang rời chỗ như lá cuốn theo gió, nghĩa là nhanh hay là chậm. À, nó nhanh như thế mà mình không thấy.
Thầy nói là do các yếu tố mà thành tựu cái tâm của mình, tức là do các yếu tố mà nó thành tựu như
vậy này.
Như cái thọ đi, là nó cũng là cái tâm khổ đó. Thì do các yếu tố gì mà các yếu tố khác cho nên nó thành tựu cái tâm khổ đó, hay là do các yếu tố, tức là khổ vui thường, tại vì chúng
cái con khổ ấy chỉ gọi là cái thọ tổng quát tất cả các cảm giác ấy gọi là cái thọ. Thì ở đây ngài nói tổng quát năm yếu tố, bởi vì tất cả khổ vui của con nó thật ra chỉ có một cái thọ thôi. Thế rồi cái tưởng, cái năm yếu tố đây tức là năm uẩn vậy thôi.
Dạ, nhưng mà ý con muốn hỏi là yếu tố, các yếu tố khác mà thành tựu một cái tâm, ví dụ như con thường con nhận là con khổ, tức là cái tâm con nó đang khổ, con đang biết khổ.
Tại thì... con cứ nhận nó là cái tâm của con, cái tâm là cái gì? Ở đây nó chỉ có cái khổ thôi. Đấy, khổ tức là cái cảm giác nó khởi lên. Tại mình mê, trong thì có ngã ái, ngoài thì có pháp chấp, cho nên là cái cảm giác nó theo với cái nhân duyên đấy nó bật ra. Thế trước đây học bây giờ chỉ cốt để đừng thấy cái gì là mình cả. Này, từ đây ngài mới giảng đấy, quan sát quan sát tâm là nói theo người đời, chứ đáng nhẽ mình ấy phải gọi là quan sát cái vọng tâm. Này, thì chỉ thấy các yếu tố này tức là năm nguồn đấy. Thì bây giờ chỉ thấy năm yếu tố, tạm thế đi. Thật ra chúng ta có vô lượng công năng, nhưng mà mê đặc. Bây giờ chỉ biết có năm cái thứ này, cứ khư khư nhận là mình vậy thôi. Thế thì bây giờ chỉ thấy được có năm yếu tố. Nên năm cái yếu tố này nó đang rời chỗ. Mà bây giờ mới năm yếu tố này nó cũng có vô lượng khí cảnh, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy tập nhận một khí cảnh là cái vô thường của nó. Nó biến chuyển nhanh như gió cuốn lá. Mà chúng ta thì cứ bảo cái tâm tôi chân thường, thủy chung như nhất từ đầu đến đuôi. Cứ cho là cuộc đời của mình bình an. Nhìn đây là cái, tất cả đây là chính là cái thức thứ 8 của mình. Nó đang biến chuyển, mà trong kinh Đăng Nghiêm gọi là cái gì? Trông xa như là cái gì nhỉ? Cái thác chảy, mà trông xa thì như là một cái tấm lụa. Đấy, trong Đăng Nghiêm nói thì đây cái, bây giờ cái thức thứ 8 của mình nó đang trình bày khắp cái cảnh này là thức thứ 8 của chúng ta. Cả thân cả cảnh đều là thức thứ 8 của mình. Thì đấy, mình trông như là một cái, như là một cái cảnh, à, cũng như cái bức vẽ này thôi. Đấy, một cái cảnh nó hiện lên, mình tưởng như cái cảnh nó đang đứng yên cái gì đó. Thế nhưng mà trong đăng nghiêm gọi, gọi là cái gì, nó như cái thác chảy. Thác thì cái nước nó chảy từng giọt một, nhưng mà nó chảy nhanh hay chảy chậm? Cho nên mới ví với cái thác. Mình nhìn cái thác nó chảy, thì những cái giọt nó chảy nhanh quá, mình nhìn không kịp, cho nên mình tưởng là nó như, nó liền nhau rồi, mình chỉ thấy một tấm, một cái tấm lụa trắng phau đó. Nhưng mà sự thật là nó đang chảy quá mau, nó chạy nhanh quá, mình nhìn không kịp, cho mình nhìn thấy là một tấm, một tấm lụa trắng. Thì đây, thức thứ tám của mình nó đang chuyển biến như, như cái gì, như lá cuốn theo gió đó, đang chuyển biến. Nhưng mà mình trông có phải bình an không? Yên ổn quá. Thế đấy, thế cho nên là tưởng là nó thường, chứ sự thật là nó đang biến đổi. Nhưng mà đây chỉ người nào hành thiền mới khám phá được ra cái chuyện nó rời chỗ như lá cuốn theo gió. Còn những người bình thường, những ban hộ pháp nhà ta, thì cứ thấy là nồi cơm của mình vẫn đứng đấy, cái nhà bếp của mình vẫn bình yên. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Đây, cái đoạn này, ngài, cái đoạn vừa mới nói thì ngài nói tổng kết lại, còn các vị muốn biết tỉ mỉ thì nên xét ngay cái tâm của mình trong những giờ tu. An tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Đấy. Bây giờ thì nói lại, sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định, cái câu này là thế nào đã? Anh cứ nhìn, đừng tìm cái nghĩa gì xa, cứ nhận ngay nghĩa tại tại câu thôi. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định, không có dọa, thì nó có chừng trường hợp. Như con bây giờ con ngồi chỗ, con cũng gọi là con không dọa, đã gọi là định được chưa? À, thế
có nghĩa là không loạn, có nghĩa là mình soi trở về cái
định, nghĩa là người ta nhập định. Ta nói người ta cứ gọi là nhập định, nhập định kéo nghĩa là vào một cái trạng thái mà cái tâm nó không khởi niệm nữa. Cho nên người ta ví cái tên cái bài này, người ta gọi là mặt hồ tĩnh lặng, nghĩa là cái nước nó không có hề gợn sóng nữa. Mỗi một cái sóng gợn lên ấy là cái, là một cái niệm của mình, tâm của mình như là mặt hồ. Mà nếu có gió thì nó mới lăn tăn, nó gợn sóng. Nó gợn sóng thì không phải là đúng cái trạng thái của hồ nữa. Đấy. Mà là bị khởi sóng rồi. Thế thì tâm của mình cũng thế. Thế khởi niệm lên này, đó là cái tâm mới đã động rồi. Thì cái này chỉ các vị người ta tu, người ta vào được cái trạng thái đó. Còn chúng ta là đều sống ở vọng tâm. Người nào thành công trong sự tu này, người ta mới vào được cái trạng thái đó. Thì thầy thấy chính thầy Thanh Từ, ngài đã nói với thầy là ngài vào được, hàng ngày ngài vào được cái việc này rồi, chứ không phải là cái chuyện khó khăn gì cả. Và Hòa Thượng Thanh Từ rất trách thầy ở cái chỗ là thầy không chịu tập để vào cái này. Ngài cứ bảo với thầy là nó an lắm, nó yên ổn lắm, tại làm sao lại không chịu tu tập để vào cái, để trở về tâm thật của mình. Tâm thật của mình là nó không có niệm nào cả. Hễ khởi niệm lên ấy là mình đã bị gió cảnh nó xao xuyến rồi. Thế cho nên rằng các vị tu tịnh độ đó là phải nhất tâm bất loạn, nghĩa là đi về đem lo. Bây giờ ấy là đa tâm, tâm lung tung, thì bây giờ đưa về một thứ là niệm Phật, nghĩa là niệm cái tánh bất động của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không chuyển biến, Nếu còn động thì tức là còn chuyển biến. Còn chuyển biến thì sẽ đi đến luân hồi. Phải trở về cái thật tịnh lặng, thì tức là trở về cái thật tâm của mình. Thế cho nên nhập định thì tức là trở về cái trạng thái hoàn toàn không có niệm nữa, tâm phẳng lặng. Thế thì cái chuyện ấy là những vị phải thành công, có cái sự thành công. Còn bây giờ chúng ta tập với cái chốc thì nhập, chốc thì xuất à, là tức là chúng ta đang thời kỳ tập. Nhưng mà những các vị mà đã nhập được cái trạng thái đó một thời gian ngắn, hoặc vài ba giờ, hoặc là vài ba ngày, thì đó là các vị cứ gọi là nhập định. Còn ở trong Lăng Nghiêm ấy, thì không những là nhập định mà phải sống với cái tánh định của mình. Nghĩa là cái tánh của nước nó không có sao, không có dao sóng. Mà khi có sóng ấy, đó là tại có gió động, chứ không phải tại cái nước tánh của nó là động thành lớp sóng, mà tại có gió. Cái thì tánh của tính nết của chúng ta, tánh của tâm chúng ta nó cũng bất động. Thế mà bây giờ nó khởi niệm lên là nó bị gió, bị gió các cảnh trần làm rung chuyển. Thế thì chúng ta tu bây giờ là tới cái ngày mà gọi là nhập định, vào sơ thiền hay nhị thiền, đó là nhập định. Thì vào cái trạng thái, thì trước khi mà tới được cái trạng thái ấy, cái thời kỳ cận định, gọi là cận tức là gần, thì chúng ta, các vị mà tu thiền đây, thì người ta hưởng một cái cảnh gọi là an tĩnh. Tưởng như là cái tâm mình nó đã tĩnh rồi, nhưng mà thật ra thì cũng như cái nước kia, nhiều khi mình nhìn trên mặt nó không hề có sóng, nhưng mà ở phía dưới nó vẫn chảy ngầm. Thì đấy, cái thời kỳ mà cận định thì nó chưa định thật, nó còn chảy ngầm. Nhưng mà đối với mình tưởng như là mình được an lặng rồi. Thế thì đây nó gọi là cái sự an định ở giai đoạn đầu tiên của định. Đó. Tức là thật nó chưa có, cái dòng nước nó vẫn chảy ngầm, nhưng mà trên mặt thì mình không thấy sóng. Thế thì gọi là cái sự an định này.